Bách Quỷ Tập chương 86, góc truyện audio.com. Mặt A Lâm trắng bệch, biết rõ mình đánh không lại nam nhân này, cô dựa vào tường cuộn chặt người, khàn giọng nói, phải thì sao? Dung Dữ cúi đầu cả buổi không lên tiếng, lúc A Lâm tưởng hắn không hỏi nữa thì Dung Dữ lại nói, tại sao lại thích hắn, rõ ràng hắn là trưởng bối. Hơn nữa nếu ta đoán không lầm thì cô giúp sư phụ cô mượn lục nhận đao này chỉ e là để hắn đi cứu người, trong lòng hắn đã có người, cô hà tất. Nếu ta làm chủ được, A Lâm không nhịn được mà ngắt lời, bất lực cười khổ, nếu ta làm chủ được thì tốt rồi. Nàng thất vọng vùi đầu vào đầu gối, có lẽ ánh trăng quá lạnh, lạnh đến mức đông cứng phòng bị trong lòng nàng, nàng nhẹ giọng nói. Lúc nhỏ ta bị thương, quên hết những chuyện trước năm 12 tuổi, là sư phụ nuôi ta khôn lớn. Có lẽ lúc trước từng sống không tốt lắm nên lúc đầu ta đối với sư phụ vừa kính vừa sợ, nhưng trong 8 năm qua, mỗi lần bị thương, mỗi lần bị bệnh sư phụ đều ở bên cạnh ta, cho dù bệnh đến thần trí mơ hồ ta cũng biết có người ở bên cạnh trông chừng ta, bảo vệ ta. A Lâm khàn giọng tự chế giễu, trong bảo bọc như vậy nhưng ta lại nảy sinh tâm tư dơ bẩn đến mức khiến ta cũng tự thóa mạ mình. Nàng cúi đầu chìm trong cảm xúc của mình, bỏ lỡ thần sắc bỗng nhiên hoảng hốt của Dung Dữ, không khí lạnh lẽo, trong hơi thở của một mình A Lâm. Dung Dữ lặng lẽ nói, cô bệnh đến mơ hồ làm sao có thể chắc chắn người ở bên cạnh là sư phụ cô, nếu không thì còn ai nữa? A Lâm người lạnh ngẩng đầu, là ngươi sao, ngoài dự đoán của nàng, Dung Dữ nhìn thẳng vào mắt nàng nói, nếu chính là ta thì sao, A Lâm ngẩn ra. Nhất thời không phân rõ lời này là thật hay giả, đối diện một hồi, cuối cùng Dung Dữ cũng dịch chuyển ánh mắt. Rèm mi dài phủ xuống thể hiện thần tình có hơi thất vọng của hắn, hắn cong khóe môi cười, gạt cô đó, cô nương ngốc, A Lâm làm sát thủ nhiều năm. Nhân tình ấm lạnh nàng đã từng thấy nhiều, nhưng lúc này lại không tìm được bất cứ từ ngữ nào hình dung nụ cười của nam nhân này. Mấy phần tuyệt vọng, mấy phần bất lực, mấy phần phóng khoáng, có lẽ còn mang mấy phần không cam lòng, khiến nàng nhìn đến ngây ngốc. Ánh trăng bên ngoài huy động di chuyển qua người Dung Dữ, hắn nói, lúc đó ta cũng đang ở bên nữ nhân ta thương yêu nhất. Ánh trăng theo giọng nói của Dung Dữ rơi xuống, rơi đến chỗ bức tường, tường đá phản chiếu ánh trăng. Bỗng A Lâm nhìn thấy thân thể của Dung Dữ trở nên trong suốt, giống như khói sương sắp tan, bay vào hư không, A Lâm hoảng hốt ngươi, Dung Dữ quay đầu. Ánh sáng lướt qua người hắn, cảm giác hư vô đó lập tức biến mất nhanh đến mức giống như A Lâm bị ảo giác, Dung Dữ thu lại cảm xúc, cười híp mắt. Ta lại không biết thì ra mình tuấn mỹ tới mức khiến A Lâm nhìn đến xuất thần, A Lâm vội thu lại ánh mắt ho nhẹ vài tiếng rồi nhắm mắt ngủ. Nghe hơi thở nàng dần dần đều đặn, biết nàng đã ngủ, nụ cười trên mặt Dung Dữ lúc này mới chậm chậm biến mất, hắn ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng. Đưa tay hứng gió lạnh quét qua, xuyên qua bàn tay mình, hắn nhìn thấy bầu trời đầy sao bên ngoài động huyệt. Cách ngày hồn phi phách tán còn bao lâu nữa, Dung Dữ cười khổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ông trời bất nhân quá, 8 năm đổi 8 ngày, thật là lỗ quá mà. Ánh mắt hắn yên lặng rơi trên khuôn mặt trầm tĩnh của A Lâm, nhưng mà vận mệnh đã định thì hắn cũng chỉ đành chấp nhận. Những ngày tháng cuối cùng có thể bầu bạn cùng nàng đã là may mắn lắm rồi, cách chương.